Mấy bữa trước cô Đào buồn rầu hết sức, không tiền trả tiền phố mà ở, không tiền mua cơm cho con ăn, không biết rồi đây tấm thân phải đến như thế nào. Thình lình gặp em thì cô đã bớt buồn, mà em lại cho họ về trước về sau tới 1.100 đồng bạc là một số tiền lớn lao, thuở nay cô chưa thấy lần nào. Bởi vậy, ba lần đi rồi thì cô khoan khoái trong lòng, nhớ tới chồng thì cô chúng chiếm cười. Trong mau tối, đặng coi con em dâu ra thể nào cho biết. Cô ra sau bếp mà đếm bạc lại, tính để riêng 100 hôm qua đặng mua hàng mua giải may quần áo cho con, còn 1.000 mới được thì cô lấy giấy nhật trình mà gói lại kỹ lưỡng rồi bỏ vô túi, lấy kim nhíp mà ghi miệng túi chặt chịa. Đến trưa thầy Bính về nữa. Hôm qua hai đứa nhỏ mừng cha, chúng nó đã bị nộ nạt nên bữa nay chúng nó không dám léo lại gần nữa, cứ đứng xa mà ngó. Cô Đào thấy chồng mà cô cũng không lộ sắc buồn hay là vui. Thầy Bính dựng xe máy giữa cửa như hôm qua, rồi lấy cặp da mà ôm vô nhà để trên bàn. Thầy ngồi dựa bên đó, cánh tay chống trên bàn, mắt ngó ra cửa, khí sắc coi buồn bực lắm. Cô Đào ngồi tại bộ dáng ngang đó, cứ chăm chỉ may, cô không nói một tiếng chi hết. Hai đứa nhỏ ngồi chơi ngoài hiên, thầy Bính ngó con một hồi rồi kêu mà nói:
"Vô cho ba biểu chút con."
Thằng Khoa với con Lý nghe cha kêu mà không biết kêu đứa nào nên cả hai đều đi vô. Thầy Bính đưa hết hai tay ra mà nắm hai đứa nhỏ, kéo lại đứng sát bên mình, rồi ôm hung từng đứa. Cô Đào liếc mắt thấy như vậy thì cô lấy làm kỳ, mà hai đứa nhỏ đã mấy tháng rồi mới được nựng nịu nên chúng nó cũng chưng hửng. Thầy Bính ứa nước mắt mà hỏi rằng:
"Mấy tháng này bà bỏ hai con, vậy mà hai con giận ba hay không?"
Hai đứa nhỏ đều lắc đầu. Thầy nói tiếp:
"Ừ, hai con đừng có giận ba. Tại số mạng của ba đã gần hết rồi nên trời mới khiến như vậy. Hai con phải nhớ kỹ cái mặt của ba đây. Có lẽ hai con không còn thấy ba nữa nên phải ngó cho kỹ mà nhớ mặt ba."
Hai đứa nhỏ đứng ngó cha trân trân, xong không hiểu ý tứ trong mấy lời cha nói. Cô Đào chúng chiếm cười mà hỏi:
"Bây giờ tính bỏ dứt mẹ con tôi mà đi xứ khác hay sao nên nói như vậy?"
Thầy Bính ngồi lặng thinh, không ngó vợ, hai tay ôm hai đứa con trong lòng, nước mắt chảy ròng ròng. Cô Đào thấy vậy, cô không nỡ nói sắp trước chồng nữa nên cô làm lơ mà may. Cách một hồi lâu, thầy khóc và nói rằng:
"Phải, tôi sẽ bỏ đứt mình với hai đứa nhỏ mà đi xa lắm, đi xa khỏi cõi thế gian này. Bữa nay tôi về đây là về đặng tự biệt mình và thấy mặt hai đứa nhỏ một lần chót hết. Tôi còn giáp mặt với mình một lần này mà thôi. Vậy tôi xin mình nghĩ tình nghĩa vợ chồng 12 năm mà tha cái lỗi tôi làm buồn cho mình mấy tháng nay. Cái mạng tôi đến đây là cùng rồi. Vậy tôi xin gửi hai đứa nhỏ lại cho mình. Tôi không dám xin mình thương nhớ tôi, vì tôi không đáng cho mình thương nhớ nữa. Tôi chỉ xin mình nuôi hai đứa nhỏ, mình đừng dạy nó quán tôi. Được như vậy thì ở dưới cửu tuyền tôi bớt buồn, bớt khổ."
Cô Đào nghe nói vậy thì cô chưng hửng, buông đồ may mà hỏi:
"Nói cái gì vậy? Thế khí điên rồi hay sao?"
"Không, tôi tỉnh lắm, chứ có điên đâu."
"Không điên sao mà nói hơi như muốn chết vậy?"
"Phải, tôi muốn chết. Tôi không thể sống được nữa."
"Chuyện gì mà phải chết?"
"Nếu tôi sống thì tôi phải chịu nhục nhã cực khổ lắm. Bởi vậy thà là chết cho khỏe tấm thân."
"Tại sao mà phải chết kìa? Chắc là con quỷ đó nó đạp đít mình, nó lấy thằng khác rồi nên mình mới thất tình muốn chết đây chứ gì. Phải như vậy hay không?"
"Phải, con quỷ đó bỏ tôi và theo thằng khác rồi. Mà việc đó bất quá làm cho tôi giận mà thôi, chứ không có hại tôi nên tôi phải chết. Còn một việc khác nguy lắm, Nó có thể làm cho tôi bị đày, nên tôi tính chết phước cho yên thân.
Việc gì mà tôi bị đày lận? Mình ghen mình giết người ta hay sao?
Không phải. Để tôi tỏ thiệt cho mình nghe. Mấy tháng nay tôi mê say con quỷ đó. Nó ăn xài tốn hao lung quá. Số tiền lương tôi xài không đủ. Tôi phải xài thăm tới tiền của hãng.
Trời đất ơi, ở tù chết còn gì?
Bởi vậy mới nguy.
Làm sao mình lấy tiền của hãng được mà mình xài?
Tôi ôm toa đi đòi tiền. Như đòi được 500, tôi đóng cho hãng 450, chẳng bớt 50 mà xài. Toa này chuyển qua toa kia, hãng chưa tính sổ nên chưa thấy chỗ tôi gian lận được.
Thôi chết rồi, còn gì kể nữa? Chừng nào hãng mới tính sổ?
Cuối tháng này hãng lập sổ trung niên. Tự nhiên tôi phải nộp toa còn đọng lại, đặng tính coi hãng đưa toa cho tôi bao nhiêu, tôi đòi tiền được bao nhiêu, tôi đóng cho hãng bao nhiêu. Hãy tính ra thì lòi liền.
Thầy Bính nói tới đó thì thầy khóc nữa. Cô Đào khoanh tay ngồi thở ra. Tuy hai đứa nhỏ không hiểu cái hại ra thế nào, song chúng nó dòm thấy cha mẹ bi lụy thì chúng nó cũng buồn, nên leo lên gián mà ngồi, không dám nói chi hết. Cô Đào chắc lưỡi lắc đầu mà nói:
Mình thấy hay chưa hả? Mấy năm nay lo làm ăn, tuy không giàu, song trong nhà thông thả vui vẻ biết chừng nào. Tại sanh chứng mê mèo chó nên mới ra nông nổi như vậy đó.
Thầy Bính đáp:
Bây giờ mình mắng nhiếc bao nhiêu tôi cũng chịu hết. Tôi đã lỡ dại rồi, tôi còn nói gì được nữa. Thôi, lửa đã lừng lên cháy mái nhà rồi, mà nước thì không có. Dầu có trộn rộn lắm cũng vô ích. Tôi nói thiệt với mình, tôi tính tôi chết trước khi hãng tính sổ thì xong hơn. Tôi cầu chúc mình ở lại mạnh giỏi mà nuôi con. Đừng có kể đến tôi nữa, tôi dai thì tôi phải trả.
Thầy Bính nói dứt lời rồi thủng thẳng đứng dậy ôm cái cặp da. Cô Đào chau mày hỏi:
Bây giờ mình đi đâu? Thủng thẳng để cho tôi hỏi thăm một chút coi.
Thầy đứng ngó vợ ngó con, rồi lấy khăn trong túi ra mà lau nước mắt. Cô Đào hỏi nữa:
Mà mình có tính thử coi mình xài thăm của hãng chừng bao nhiêu hay không?
Tôi tính rồi, tôi xài thăm của hãng hết 800 đồng.
Quá chừng rồi, mình tính kỹ không?
Mỗi lần tôi chận tiền bao nhiêu tôi đều có biên trong sổ riêng của tôi. Mà trọn một đêm nay tôi cộng toa, tôi tính đi tính lại mấy lần thì thiệt cũng có 800 mà thôi. Mà giàu 500 hay 800 hay là 1000 cũng chết. Thôi, để tôi đi.
Bây giờ mình đi đâu?
Tôi đi bậy đi bà. Ở đây thì hại lây cho vợ con chứ có ích gì.
Khoan đi đã, mình ngồi đó rồi tôi nói chuyện cho mà nghe.
Cô Đào đứng dậy đi vô trong buồng. Thầy Bính ngồi lại, gục mặt xuống đất, sắc diện coi hết thần. Cách một lát cô Đào trở ra, tay cầm một xấp giấy xăng mà đưa cho chồng, rồi nói:
Đây nè, lấy 800 đồng bạc đây mà đóng phước cho hãng đi, để dây dưa hãng tính sổ rồi ở tù chết cho coi.
Thầy Bính chưng hửng, dùng đứng dậy, ngó xấp giấy bạc, rồi ngó vợ, không dám lấy bạc, bộ lơ láo như người mất trí. Cô Đào cười và nói nữa:
Lấy đặng đi đóng cho hãng đi.
Mình làm sao có tới 800 đồng bạc mà cứu mạng tôi như vậy?
Của thằng em tôi, nó mới cho tôi hồi sớm mời đó.
Thầy Bính ngồi ngó trân trân trên ghế, chống tay lên bàn mà khóc nữa. Cô Đào để xấp giấy bạc trên bàn rồi têm trầu mà ăn. Cô làm được một đại nghĩa nên khí sắc coi hân hoan lắm. Thầy Bính nói:
Sách xưa có câu, nhà có nghèo mới biết con Thảo, nước có loạn mới biết tôi ngay. Tôi lấy làm tiếc sao thánh hiền không nói thêm, chồng gặp cơn nguy mới biết lòng vợ.
Cô Đào cười mà đáp:
Tại tôi thấy hai đứa nhỏ tôi thương nên tôi mới cứu mình đó chứ.
Dầu tại cớ nào đi nữa, tôi cũng thấy rõ lòng dạ của mình đối với tôi. Tôi cũng chẳng hề quên cái ơn của mình làm cho tôi sống lại mà nuôi con.
Cứu mình thì tôi phải cứu, chứ tôi đâu dám chắc mình không bỏ mẹ con tôi nữa.
Tôi hứa chắc từ rày cho đến ngày tôi chết. Tôi chẳng dám làm cho mình buồn nữa đâu.
Thằng ba nó cho tôi tiền, mà nó theo căn dặn phải cất để dành nuôi con. Nay tôi đưa cho mình đặng thường cho hãng, thì mình phải nuôi con, chứ đừng có bỏ nó đói rách nữa đó.
Tôi thề, tôi chẳng rời con tôi nữa đâu. Mình nói tiền của người em mình cho. Em là ai? Ở đâu?
Thì tôi có một thằng em thứ ba đó mà thôi, chứ có ai nữa đâu.
Người đi biệt mất từ hồi nhỏ đó phải không?
Nó đó.
Bây giờ cậu ở đâu?
Nó ở trên lèo.
Thế khi cậu giàu lắm hay sao nên cho mình tiền nhiều như vậy?
Nó nói nó làm ăn khá.
Cậu cho mình tiền hồi nào?
Mới hồi sớm mơi này nè. Nó biểu mấy mẹ con tôi đi theo nó lên lèo ở cho nó nuôi. Tôi không chịu đi nên nó mới cho tôi tiền mà nuôi con đó.
Té ra cậu có về dưới này hay sao?
Có, nó về hôm nay. Khuya này nó trở lên trển nè.
Bây giờ cậu ở đâu? Mình nói cho tôi biết, đặng tôi kiếm mà tạ ơn cậu.
Nó nói nó ở ngoài khách sạn, mà tôi quên hỏi coi ở khách sạn nào.
Cậu chưa biết tôi, mà cậu cứu tôi khỏi chết như vậy. Thiệt, ơn nghĩa nặng lắm. Tôi phải kiếm mà tạ ơn cậu.
Thôi, biết đâu mà kiếm. Nó có hứa, tối nó sẽ dắt vợ nó vô thăm tôi đặng từ giả mà về trên lèo. Như mình muốn gặp nó, thì tối nay mình ở nhà, chắc mình sẽ gặp à.
Tôi sẽ ở nhà mà chờ cậu, đặng anh em biết nhau.
Ý, mà không được. Mình gặp nó, mình đừng có nói chuyện tôi đưa bạc cho mình thường cho hãng nghe không?
Sao vậy?
Nó đưa tiền, nó dặn phải giấu để dành nuôi con. Nếu nó hay tôi đưa lại cho mình, tôi sợ nó hờn chứ. Tiền đó là tiền của sắp nhỏ đà, mình hiểu hay không?
Tôi hiểu lắm. Tôi phụ bạc vợ con, mà bây giờ vợ con cứu tôi khỏi chết, sao tôi lại không hiểu?
Không, tôi muốn biểu mình nếu có gặp thằng ba thì đừng có nói tới việc tiền bạc kia chứ.
Thôi, tôi không nói đâu. Nếu cậu vô đây thì tôi mừng cậu vậy thôi. Bây giờ hãng đóng cửa rồi, vậy mình cất số bạc đó đi. Để 3 giờ chiều hãng mở cửa, rồi tôi sẽ lấy tôi đi đóng.
Cô Đào lấy sấp giấy bạc mà bỏ vô túi. Thầy Bính đứng dậy cởi áo, rồi đi vô trong mà rửa mặt. Cô mở tủ lấy khăn mà đưa cho thầy. Thầy nói:
Từ trưa hôm qua cho tới bây giờ, tôi buồn rầu quá nên không có ăn cơm. Mình coi còn cơm còn đồ gì đó, dọn sơ sỉa cho tôi ăn đỡ.
Cô Đào cười và đáp:
Đồ ăn đâu mà còn được, còn cơm thì nguội lạnh mà ăn giống gì. Thôi, để tôi đi mua bánh mì với thịt đặng ăn đỡ.
Cô liền lấy khăn đội lên mà đi. Cách chẳng bao lâu cô trở về, một tay cầm 2 ổ bánh mì lớn, còn một tay cầm 1 gói thịt xá xíu. Cô lấy dĩa mà đựng thịt rồi bưng lên cho chồng ăn. Thầy kêu 2 đứa nhỏ biểu lại ăn với thầy. Cha con ngồi ăn với nhau coi vui vẻ lắm. Gần 3 giờ chiều, cô Đào mới đưa 800 đồng bạc cho chồng đem đóng cho hãng. Đến 6 giờ, thầy Bính mới trở về. Thầy bước vô nhà, mặt mày tươi rói. Vừa thấy vợ thì hỏi:
Cậu ba nó vô hay chưa?
Chưa, nó nói tối nó mới vô.
Sao mình không mời vợ chồng cậu vô ăn cơm nói chuyện chơi?
Tôi có mời chứ, mà nó nói mắc đi mua đồ, nó vô ăn cơm không có tiện. Để tối có rảnh á, rồi nó sẽ dắt cỏn vô một lát. Mình đóng bạc cho hãng rồi chưa?
Đóng rồi. Tôi lại có nài người thân tính tiền sổ sách rành rẽ rồi hết. Bây giờ đâu đó minh bạch, trong trí tôi nhẹ phơi phới.
Ít ngày rồi làm nữa đi. Mình còn làm nữa thì mình phải chết. Tôi không biết làm sao mà cứu nữa được ra.
Thôi, lỡ một lần tôi thất kinh rồi. Lại ông lại cha, tôi không dám nữa đâu.
Cô Đào lo dọn cơm, thầy Bính thay áo quần và lau ống khói mà đốt đèn. Dọn cơm lên bàn, vợ chồng ngồi lại ăn với 2 đứa con. Vợ chồng cha con nói chuyện vui cười, quên hết cái hồi rẻ phân phụ bạc. Cơm nước xong rồi, 2 vợ chồng với con Lý nằm tại bộ gián mà chơi. còn thằng Khoa thì ngồi bên bàn mà học. Lối 8:30, Ba Lân với cô Hai Thinh vô tới. Chàng mặc một bộ đồ nỉ xám, còn cô mặc một bộ đồ màu nước biển. Tay cô đeo một đôi bông nhận hột xoàn, tay mặt đeo một chiếc đồng bánh ú. Tay trái lại có đeo một chiếc vòng nhận hột xoàn. Mặt cô dồi phấn đã khéo, mà nhờ xoàn chói thêm nữa, nên coi thiệt là xinh đẹp. Cô Đào vừa ngó thấy thì lồm cồm ngồi dậy nói rằng:
"Hai vợ chồng thằng Ba vô kìa."
Thầy Bính cũng lật đật ngồi dậy. Thầy thấy Ba Lân với cô Hai Thinh thì thầy chân hững, đứng ngó trân trân, không kiếm được một lời nào mà nói. Ba Lân hỏi cô Đào:
"Anh Hai đây, phải không chị Hai?"
"Ừ, anh Hai của em đó. Nghe nói có em về nên đợi từ hồi trưa tới giờ đặng anh em gặp nhau cho biết."
Ba Lân liền đưa tay mà bắt tay thầy Bính và nói rằng:
"Em lưu lạc mười mấy năm nay, em về em nghe chị Hai em nói, lúc má đau anh hết lòng lo thuốc men, chừng má mất một tay anh lo tống tán. Em nghe như vậy thì em cảm ơn anh hết sức, ơn ấy ngàn ngày em cũng chẳng quên. Cái nghĩa anh làm đó em sẽ lo mà đáp lại, mà dầu em đền đáp không được thì Phật trời cũng chứng kiến cho anh chẳng bao giờ mất đâu."
Thầy Bính gượng mà đáp:
"Việc tôi làm đó là phận sự của tôi, có ơn nghĩa chi đâu."
Cô Đào kéo ghế mời cô Hai Thinh ngồi. Hai đứa nhỏ đứng sớ rớ gần đó. Cô Hai Thinh làm như thuở nay không quen biết thầy Bính. Cô ngồi rồi hỏi cô Đào:
"Anh Hai chị Hai được mấy người con?"
"Có hai đứa đó ra."
Cô Hai Thinh ngó hai đứa nhỏ rồi nói:
"Một trai một gái, vậy cũng đủ rồi. Đâu hai cháu lại đây cho mợ hỏi một chút."
Hai đứa nhỏ bước lại gần. Cô ôm mỗi đứa một tay rồi ngó cô Đào mà nói:
"Hai cháu mặt mày sáng láng dễ thương quá à."
Cô nói rồi ôm chặt mỗi đứa mà hung một cái. Cô lại hỏi thằng Khoa:
"Cháu có đi học hay không?"
"Thưa có."
"Học lớp nào?"
"Thưa lớp gì?"
"Giỏi lắm, ráng mà học nghe ông cháu, học cho giỏi. Sao cậu mợ có về, cậu mợ sẽ thưởng."
Cô Hai Thinh lại qua mà nói với Ba Lân:
"Hai đứa nhỏ dễ thương quá, phải anh Hai chị Hai cho mình đem lên trển mà nuôi."
"Anh Hai chị Hai dễ cho không?"
"Tôi thấy trẻ tôi thương quá à. Nếu tôi được hai đứa con như vậy chắc tôi vui lắm."
Cô Đào cười và nói:
"Thì thủng thẳng rồi có con chứ gì. Tôi sợ rồi đây đẻ cả chục nuôi không nổi đó chứ."
Cô Hai Thinh móc túi lấy ra một xấp giấy bạc, rút cho thằng Khoa một tấm giấy 5 đồng bạc rồi nói:
"Mợ cho hai cháu 5 đồng bạc để dành mua bánh mà ăn nghe không? Học cho giỏi rồi chừng mợ về mợ cho nữa."
Cô Đào hỏi cô Thinh:
"Con Ba gốc em ở Cần Giuộc phải không?"
"Thưa phải, em là con của Ban Liêm.
Hồi nhỏ qua bán bánh trên chợ qua thấy em hoài à, không gặp nhau lâu. Phần bây giờ em lớn nên nếu không nói trước thì gặp chắc qua không biết đâu."
"Thiệt như vậy, đến anh Ba đây mà em gặp ảnh em nhìn còn không ra thôi."
"Hai vợ chồng nhất định khuya này đi hay sao?"
"Thưa phải, vợ chồng em vô thăm và từ giã anh chị một chút rồi trở về đem đồ đạc lên xe, 12 giờ khuya xe chạy."
"Qua muốn hai vợ chồng ở chơi vài bữa nữa rồi sẽ đi."
"Dạ không được đâu chị Hai, ở chơi thì vui, mà hại cho công việc làm ăn của anh Ba lung lắm. Để thanh minh, vợ chồng em về ăn tạ mã cho cha với má, rồi chị em sẽ gần nhau lâu."
Ba Lân hỏi thầy Bính:
"Anh Hai làm việc xin phép nghỉ dễ hay không?" "Xin nghỉ một vài bữa thì được, chứ nghỉ lâu không được. Chế chi anh xin nghỉ chừng một tháng, mời anh chị lên lèo chơi. Lúc này nước nổi nên dễ đi lắm. Xa quá đi không tiện."
Cô Hai Thinh nói:
"Có xa gì lắm đâu anh Hai. Anh Ba nói tháng này đi chừng 10 bữa thì tới trển."
Thầy Bính làm lơ không muốn cãi. Ba Lân ngó vợ, rồi chồng vợ đứng dậy từ giã anh chị. Cô Hai Thinh hung con Lý với thằng Khoa một lần nữa, rồi tay vịn tay chồng mà đi ra cửa, mùi dầu thơm bay bát ngát. Vợ chồng thầy Bính đưa ra tới đường lớn rồi mới từ biệt nhau. Chừng trở vô nhà, thầy Bính thở dài, sắc mặt không được vui. Cô Đào không để ý đến sự chồng gặp em thì bỡ ngỡ lợt lạc. Cô lại nói,
hai vợ chồng thằng ba xứng với nhau dữ. Còn có sắc đẹp mà tánh lại vui vẻ. Hèn chi mười mấy năm nay thẳng không chịu cưới vợ nào khác cũng phải à.
Thầy Bính cười gằn mà nói,
mình đừng có khen vội, tôi sợ cậu ba mang họa chứ.
Họa gì?
Tôi coi bộ tướng mợ ba không vừa đâu, gương mặt đó ít trung tính mà lại phá của nữa.
Người ta như vậy mà mình chê chứ, thua con quỷ của mình đó hả?
Nói chuyện mà nghe chứ khen chê giống gì. Tôi sợ là sợ cho cậu ba, cậu mê xa người đó rồi hư nhà hại cửa đi chứ.
Mình lo cho phận mình mà thôi, không cần gì phải lo cho nó. Hồi nhỏ nó đi ra trong lưng có mấy cắt bạc à, bây giờ nó có bạc ngàn bạc muôn, nó không có dại đâu mà sợ.
Thầy Bính rùng vai bỏ đi vô buồng mà nằm, không dám bàn luận với vợ nữa. Đến Chủ nhật, thầy dọn hết đồ đạc lên căn nhà 415 đường Phô Cô, đem vợ con lên trển mà ở cho rộng rãi thông thả. Thầy xin cho thằng Khoa và con Lý vô học trường đa cao, ban ngày đi làm việc, tối ở nhà dạy con, không chịu đi chơi nữa. Vĩnh hội, Janvier 1938.